Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 10. Biết nửa vời, hiểu chưa trọn là đáng sợ nhất. Chu Quyết không buồn nghĩ, liền chộp lấy quyển sách cất trong cặp rồi giấu sau lưng theo bản năng. Tiếp đó theo thầy cô giáo rời khỏi ký túc. Phun lão cấu hình như chưa tắt thở ngay, một đám y tá thoát cái đã vây quanh cấp cấu, rất nhanh liền đưa y lên xe cấu thương rồi đi. Khỉ còm chứng kiến bộ dạng của Phùng lão cấu, hoảng tới nỗi không nói nổi một câu, tàm bẹo lắp bắp. Mấy ông cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi ư? Chu Quyết hé một góc cặp sách để lộ bìa quyển truyện, nói: Phùng lão cẩu còn cầm quyển sách này đi. Khỉ còm bức xúc hỏi:
Hả? Là cậu ta? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Bàn tay cầm quyển sách của Chu Quyết run lẩy bẩy, cậu hít sâu ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, đáp:
Không biết. Giờ người duy nhất có thể giúp chúng ta chỉ có Trần Hảo.
Tam béo và khỉ còm đồng thời kêu lên kinh ngạc.
Tại sao là hắn?
Chu Quyết đem chuyện cậu và Trần Hảo trao đổi dưới tầng hầm kể lại một lượt cho họ. Tất cả đều chìm vào im lặng. Cuối cùng mỗi mình Chu Quyết lên tiếng trước.
Thế nào đây? Tìm hắn, mấy ông cảm thấy đáng tin không?
Tam béo bất lực gật đầu, khỉ còm buông thõng tay nói mình không ý kiến. Thế là ba người Chu Quyết, Tam béo và khỉ còm cùng xin nghỉ. Nhà trường cũng thông cảm với tâm trạng của họ, liền bảo họ buổi chiều khỏi cần lên lớp, sẽ không tính là trốn học. Chu Quyết gọi di động báo tin cho Trần Hảo. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi mới nghe thấy Trần Hảo nói:
Đến quán trà Thanh Đằng đợi tôi.
Chu Quyết nói với bọn Tam béo:
Hắn bảo tụi mình đến quán trà Thanh Đằng đợi hắn, mấy ông đi không?
Thúy Com liếc nhìn Tam béo, nói:
Đi chứ, ông đã nói bây giờ chỉ có hắn có thể giúp chúng ta rồi, nhưng ông chắc không?
Chu Quyết ôm trán lẩm bẩm:
Chịu, cứ đi rồi tính sau.
Đến quán trà, Trần Hạo đã ở đó sẵn. Hắn ngồi cúi đầu trầm tư, thấy Chu Quyết dẫn theo hai người thì ngẩn ra một lúc, sau đó bảo họ ngồi xuống. Chu Quyết rút quyển sách kia từ trong cặp ra, đi thẳng vào vấn đề.
Chính là nó.
Trần Hạo nhìn thấy quyển sách vội điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng không hề động tới nó. Mọi người giữ bầu không khí trầm mặc vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng, khí còm không chịu nổi, vẽ tàn sự yên tĩnh.
Thầy thật sự có thể giúp tụi này?
Trần Hạo dây sóng mũi, lắc đầu đáp:
Không, tôi không giúp được các cậu. Cũng giống như 5 năm trước tôi không giúp nổi chị gái mình, bởi vì tôi không biết tí gì về quyển sách này, thậm chí còn biết ít hơn cả các cậu.
Tam béo quả thật không nhẫn nhịn nổi, gã đấm bàn oán hận.
Mẹ kiếp, chẳng phải nói là không có ma quỷ ư?
Trần Hạo châm điếu thuốc, thở ra một hơi theo thói quen, nói:
Các cậu kiểm tra kiểu gì?
Khỉ còm đáp:
Tụi này dựa theo âm dương lưỡng cực, dẫn năng lượng của thái âm mở ra thi nhãn, trắc nghiệm tà khí âm hồn. Vật âm dương duy nhất mà tụi này có thể tìm thấy chỉ có đá nam châm.
Trần Hạo kẹp điếu thuốc, gật đầu nói:
có thể nghĩ đến Nam Châm, coi như mấy đứa thông minh.
Nếu bình thường Chu Quyết được người khác khen ngợi, nhất định sẽ cười một cái giả bộ khiêm tốn nói vài câu. Nhưng lúc này cậu chẳng buồn để tâm họ đang nói gì. Có điều cái gật đầu của Trần Hạo chứng tỏ cách kiểm tra của họ là chính xác. Vậy thì tại sao lại sai lệch với thực tế nhỉ? Trần Hạo bảo Khỉ Còm nói tiếp. Khỉ Còm liếm môi kể lại toàn bộ tình hình ban nãy, thậm chí cả chi tiết vụn vặt. Nói xong Trần Hạo ồ một tiếng, hắn gạt tàn thuốc.
Quyển sách này thật sự có tà khí, hơn nữa cuộc kiểm tra đã báo cho các cậu điều này rồi.
Ba người Chu Quyết nghe thấy câu này của hắn đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chu Quyết hỏi,
không thể nào, tụi em rõ ràng.
Chu Quyết bỗng ngộ ra lời nói của Trần Hạo, cậu siết nắm tay ngẩng đầu trợn mắt kêu ầm lên, làm nhân viên phục vụ quanh đó phải quay sang nhìn. Nhưng cậu không thể kìm nén sự kích động trong lòng, cậu nhận ra lúc đó mình và lũ bạn đã ngu xuẩn tới mức nào. Tiểu Chu làm cái quái gì, đúng là đần hơn heo mà. Trần Hạo hút thuốc không đáp, Tam Béo và Khỉ Còm vẫn đang ngơ ngác, hỏi,
hiểu ra chuyện gì rồi? Chẳng phải chúng ta luôn làm theo trình tự đó sao? Nếu các bước là chuẩn xác, vậy chúng ta làm sai thế nào được?
Chu Quyết ôm đầu nói,
sai rồi, sai không phải ở trình tự, mà là kết quả. Chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa của kết quả rồi.
Hai người đồng thanh hỏi,
thế là sao?
Chu Quyết ôm đầu, hoảng loạn. Trần Hạo thấy cậu không thể trả lời, bèn lên tiếng,
biết nữa vời, hiểu chưa trọn là đáng sợ nhất. Các cậu đã hiểu sai ý nghĩa của kết quả cuối cùng. Máu huyết bị chạy về phía cực dương, nhưng bản thân máu lại luôn bài xích tính âm hàn, cho nên khi nó cảm nhận được âm khí, nó sẽ tự nhiên bị phía dương khí lôi kéo. Giống như loài chim có thể cảm nhận sự biến động âm dương giữa đất trời, rồi di chuyển theo hướng dương khí vậy.
Tam Béo vừa nghe xong câu này, bất giác líu lưỡi, nhưng vẫn không nản lòng quyết tâm bao biện.
Cái này không ổn, giả dụ đúng là vậy, thì nếu không có ma quỷ, máu cũng sẽ bị chảy về phía cực dương. Điều này có chút gì đó vướng mắc. Tôi cảm thấy cách kiểm tra kia còn đầy thiếu sót.
Chu Quyết bấy giờ ngẩng đầu bác bỏ.
Không, nếu tất cả đều bình thường, thì máu của tôi sẽ hòa vào nước và tản ra. Đây là hiện tượng vật lý cơ bản, không đời nào có chuyện máu chảy thành đường.
Tam Béo và Khỉ Còm như được giác ngộ, bỗng kêu lên cảm thán. Hai tên hồ đồ này lập tức bị bao trùm bởi màn sương mù của nỗi sợ hãi, bởi vì họ đều từng chạm vào quyển sách này, cũng có nghĩa là họ đều bị liên lụy. Vì đó, Trần Hạo giải thích thêm.
Nếu bị hút về phía cực âm, chứng tỏ thứ này dương khí quá dồi dào, trở thành thứ hữu dụng tránh được chết chóc. Nhưng nó ảnh hưởng quá lớn tới số mạng con người, lớn đến nỗi nếu không phải kẻ cao số mạng lớn thì sẽ bị tương khắc mà chết.
Chẳng hạn như có một số vật ngoài hoàng đế và những người đức cao vọng trọng được sở hữu ra, bất kỳ ai chạm vào vật đó đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thuật kiểm tra thải âm càng khôn trắc này tồn tại chính là để phòng tránh sự xuất hiện của những vật cực đoan kiểu đó. Trần Hạo giải thích xong xuôi, chẳng ai đưa ra câu hỏi thứ hai, mà đều rơi vào trạng thái hoảng sợ xen lẫn hối hận. Trần Hạo thấy vậy đành chuyển chủ đề.
Tại sao Phùng lão cậu muốn cầm quyển sách?
Chu Quyết lắc đầu, khả năng nào cậu cũng từng nghĩ qua rồi, song không thể nào hiểu nổi tại sao y muốn cầm quyển sách. Cuối cùng Tàm Biểu nói,
có một chuyện tôi cảm thấy rất kỳ quái.
Mọi người đổ ánh mắt về phía Tam Béo, gã thấy ai nấy đều đang nhìn mình chằm chằm nên có chút lúng túng, chột dạ nói.
Đó là chuyện xảy ra tối qua, ông và khỉ con đều bắt đầu ngáy ngủ, cuối cùng tôi cũng không gượng nổi. Nhưng Phùng lão cậu vẫn muốn đọc tiếp, cậu ta là người xem sách sau cùng. Hơn nửa lúc nửa mờ nửa tỉnh, tôi nghe thấy cậu ta một mình ngồi đó cười một tiếng vô cùng quái dị. Có điều tôi chẳng buồn để ý liền ngủ thiếp đi.
Chu Quyết vội nói,
có nghĩa là Phùng lão cậu là người cuối cùng đọc sách. Vậy rốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra điều gì?
Trần Hào giờ mới mở lời.
Dựa theo quy luật của quyển sách này, tai nạn xảy ra với cậu ta chắc cũng viết trong sách. Nhưng suy cho cùng cậu ta đã phát hiện được gì nhỉ?
Mấy người lại nhìn chằm chằm quyển sách, Chu Quyết cầm nó lên quan sát tỉ mỉ nhưng vẫn không thấy bất cứ điều kỳ lạ nào. Nó chỉ là một quyển sách cũ thông thường mà thôi. Cậu bực mình quẳng nó về chỗ cũ. Tam Béo không thoải mái cho lắm, than vãn.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi bị kéo vào một cách khó hiểu vậy ư? Chuyện này và tôi hoàn toàn không liên quan tới nhau, đúng không khỉ cọm?
Khỉ cọm cũng muốn an toàn rút khỏi chuyện này, gật đầu lia lịa. Mọi người đều nhìn thấy thảm cảnh của Phùng lão cẩu, trong lòng ngàn vạn lần không muốn dính vào rắc rối. Hơn nữa quả thật chuyện này cũng chẳng liên quan mấy tới họ, bởi vậy Chu Quyết trở thành mục tiêu hàng đầu để họ xả tức. Quyển sách ấy là do cậu đem tới. Chu Quyết ý thức được oán khí của hai tên bên cạnh, lập tức cố gắng trấn an họ, trả lời.
Trước hết mọi người đừng vội nổi nóng, thật tình tôi cũng là người vô tội. Tôi hoàn toàn không biết tại sao quyển sách này lại xuất hiện một cách khó hiểu như thế. Hai ông vô duyên vô cớ bị kéo vào, tôi cũng khác gì đâu. Vả lại chuyện của Phùng lão cẩu lần này không đơn giản. Thử nghĩ xem, rất nhiều chuyện tôi kể trước đó tuy ít nhiều đều có liên hệ với hiện thực, nhưng dù sao cũng không uy hiếp đến sự an toàn của tụi mình. Có điều rốt cuộc Phùng lão cẩu đã làm gì mà đến nông nỗi này?
Mạch suy nghĩ của mọi người lại lần nữa bị Chu Quyết kéo trở về vấn đề Phùng lão cẩu. Bản thân Chu Quyết cũng hết sức mù mờ chuyện này. Trần Hạo đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hắn hỏi Chu Quyết.
Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu đọc nó có điểm nào quái dị không? Tôi đang nói về quyển sách đó.
Chu Quyết chống tay đỡ trán, nhìn quyển sách nói.
Quyển sách này, nó là một quyển sách cũ bị bỏ đi, trang cuối cùng bị xé rách. Hơn nữa còn có một dấu vân tay máu rất kỳ quái.
Chu Quyết mở trang bìa trong của sách ra, chỉ vào đó nói.
Đây, chính là nó.
Trần Hạo hút thuốc nheo mắt nhìn dấu vân tay. Chu Quyết đọc thoại.
Nếu có thể biết dấu vân tay này là của ai thì dễ xử lý rồi. Biết đâu người đó sẽ cho chúng ta chút manh mối hữu dụng.
Trần Hạo lắc đầu đáp.
Khó lắm. Khoan đã.
Hắn nắm chặt cổ tay Chu Quyết, còn Chu Quyết thì giữ nguyên tư thế lật sách. Trần Hạo chỉ vào giữa trang sách nói.
Các cậu xem, đây là hình vẽ gì?
Sau đó hắn để Chu Quyết mở rộng trang sách thêm một chút. Giữa hai trang sách liền tạo thành một hình tròn. Bên trên viết dãy số
5B3CI3436 368742.
Trần Hạo kích động nói.
Đây là nét chữ của chị tôi. Không sai, cái này là do chị viết vào.
Chu Quyết nói.
Có nghĩa là chị ấy đánh dấu ngày trên sách.
Tam Béo hỏi.
Cái này nghĩa là gì? Mật mã.
Lúc này mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu đầu cua tai nhiều thế nào. Nhưng Chu Quyết cảm giác đây là một bước đột phá vô cùng giá trị. Thêm nữa cậu nghĩ chị gái Trần Hạo có lẽ chưa chết. Nói cách khác, người lôi kéo họ vào chuyện này chính là chị ấy. Trần Hạo nhanh tay chép lại mấy con số, hắn nói:
cái này tôi sẽ về điều tra, hễ có tin tức mới tôi sẽ lập tức thông báo cho các cậu. Tôi cảm thấy các cậu tốt nhất không nên tiếp tục đọc quyển sách này. Nếu thật sự đọc tiếp, nhất định phải rút ra được dàn ý của nó, đồng thời nghĩ cách liên hệ các sự việc có thể xảy ra trong thực tế với nội dung trong sách, để phòng ngừa tai họa.
Chu Quyết đáp:
thầy Trần, chẳng phải chị gái thầy có rất nhiều bạn viết tay về nhật ký đó sao? Có thể cho tụi tôi xem thử. Chỉ cần cho tụi tôi xem những thứ liên quan đến quyển sách này là được rồi.
Trần Hạo lắc đầu:
không có, ngày chị tôi mất tích cũng mang bản viết tay đi theo rồi. Còn nhật ký thì tôi có thể đem tới, nhưng thông tin trong đó không nhiều. Chị ấy chỉ ngẫu nhiên nhắc tới trong nhật ký mà thôi.
Trần Hạo thấy trời đã không còn sớm, sau khi chào tạm biệt liền rời đi. Ba người Chu Quyết ở lại, gương mặt người nào người nấy lộ rõ nét trầm tư, khỉ còm lẩm bẩm:
hiểu sai kết quả mới đâu, mà lỗi sai này đúng là đơn giản nữa chứ. Chả có nhẽ mấy người chúng ta đều không phát hiện điểm sơ hở. Nếu khi đó bọn mình nhận ra sớm hơn một chút, biết đâu bây giờ đã không có việc gì rồi.
Cậu nói tới đây chợt cảm thấy hơi có lỗi với Chu Quyết, liền lúng túng dừng lại lời định nói phía sau. Chu Quyết lại nghĩ khỉ còm nói không hề sai, hơn nữa cậu cũng nhận ra trong tiềm thức của khỉ còm và Tam Béo đã quy kết tội lỗi này lên đầu cậu rồi. Mặc dù họ không nói rõ, nhưng trong lúc vô tình nét mặt và lời lẽ vẫn thể hiện rõ sự oán trách đối với cậu. Có điều Chu Quyết vẫn đang mãi suy nghĩ về dãy số mật mã kia và chuyện của Phùng lão cậu nên chẳng buồn để tâm tới họ. Đột nhiên di động của Tam Béo đổ chuông. Sau khi nhấc máy, sắc mặt lập tức đông cứng, hai mắt trợn trừng, còn khóe mắt ngấn lệ. Gã lặng lẽ cúp máy, nói với hai người còn lại:
Lão cậu chết rồi.
Đầu khỉ còm đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng gầm đầu đớn. Chu Quyết chỉ cảm giác quai hàm bất chợt tê dại, cậu không thể kìm nén, môi run run, hai tay giữ chặt cả cơ thể đang run lên cầm cập. Bị thương, phẫn nộ, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc phức tạp thì nhau dội lên trong cái đầu sắp sửa vỡ tung của Chu Quyết. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ nghị lực và sự tự chủ ép bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu từ từ mở mắt, phát hiện Tam Béo và khỉ còm đều đang nhìn mình, đôi mắt họ cũng đã đỏ ngầu. Chu Quyết mở miệng đau khổ nói:
bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa, nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ của lão cậu thì trước hết phải làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Cậu ấy đọc còn nhiều hơn chúng ta, nếu vậy chuyện cậu ấy gặp phải kiểu gì cũng đến lượt chúng ta. Tới khi đó,
Tam Béo đầm đìa mồ hôi lạnh, lắp bắp:
Vậy chúng ta không đọc tiếp thì sao? Liệu rằng...
Chu Quyết lắc đầu nói:
không thể. Nói thật tình, trong lòng mấy ông có cảm thấy thôi thúc muốn tìm hiểu nội dung tiếp theo của quyển sách này không? Hệt như hạt giống đang chực nảy mầm ấy.
Tam Béo và khỉ còm để lộ vẻ mặt như bị nói trúng tim đen. Quả thật họ đều có cảm giác này. Trong số bốn người, Phùng lão cậu chính là kẻ hay tò mò nhất đối với những điều chưa hiểu rõ. như vậy có thể giải thích tại sao cậu ta là người đọc sau cùng. Nhưng vì lý do gì mà phải lén lút cất giấu nó? Có điều gì đó chỉ mình cậu ta được xem thôi ư? Cuối cùng ba người họ trở về ký túc xá. Từ 5 giờ đổ đi, trời bắt đầu mưa to. Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ ngày mai sẽ hạ thấp đột ngột. Giữa thời tiết mưa gió bão bùng này, ánh đèn của phòng 306 lại càng thêm mờ nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lụi. Vốn là phòng 4 người mà giờ chỉ còn 3. Chiều nay người nhà của Phùng lão cậu đã thu dọn đồ đạc của cậu ta đem đi rồi, chỉ để lại một chiếc giường và bộ bàn học trống trơn. Bình thường Phùng lão cậu đều học bài ở đó, rồi bực bội quay đầu qua cằn nhằn ba người họ ồn ào phiền phức quá. Nhưng giờ đây căn phòng này không thể ồn ào như vậy nữa rồi. Chu Quyết ngồi bên giường, bàn xếp đã bị thiêu thành tro lúc trưa. Bọn họ đành hỏi mượn phòng bên hai chiếc ghế ghép lại với nhau thành chiếc bàn tạm. Chu Quyết nhìn quyển sách kia, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn. Cậu nghĩ mãi không ra nguyên nhân của việc này. Tàm Béo vì lo lắng sợ hãi mà đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Khỉ Còm có vẻ bình tĩnh hơn một chút, chỉ liên hồi tập hít đất để phân tán nỗi sợ của bản thân. Đương nhiên họ đều đang cố gắng chống lại sự thôi thúc thèm đọc sách. Tàm Béo sốt ruột văn tục:
Mẹ nó, còn bà nó chứ, bổ đếch tin. Lão nhị, Khỉ Còm, chúng ta cứ đọc đi, chưa biết chừng phía sau sẽ có gợi ý đấy.
Khỉ Còm ngừng hít đất, nằm bò trên giường, đôi mắt cũng đang chăm chú quan sát quyển sách. Chu Quyết cũng có vẻ sắp bỏ cuộc, cậu thở dài nói:
Thôi được, vậy chúng ta cùng đọc tiếp, kìm nén như vậy khó chịu lắm.
Thế là ba người lập tức ngồi quay thành vòng tròn. Chu Quyết một lần nữa lật mở trang sách.